Như vậy, bây giờ chúng ta sẽ đi tới cái phần tiếp là khi mình biết rõ việc cần làm của mình là trở về kiếm cho được cái gì chân thật nơi chính mình đó, thì chúng ta sẽ làm cái gì đây? Cái gì thực tế đây? Chúng ta được học rất nhiều, chúng ta hiểu rất nhiều, nhưng mà chúng ta sống đạo có nhiều không thưa quý huynh đệ? Vì vậy bây giờ chúng ta sẽ nghe những cái điều này như là mình mới nghe lần đầu vậy đó, tại vì mình cũng chưa thực hành trọn, phải không ạ? Thì đây, trước hết á, là nếu trong nhà mình mà mình ni có một cái tên gian mà nó hay chôn của nhà, chôn đồ nhà, trà đồ nhôm gì đó mà nó đem đồ ra ngoài, thì trước hết là mình phải để ý coi ai, phải không ạ? Nếu trong nhà mình có đông người mình không biết ai mà cứ mất đồ hoài, mình phải để ý xem thử là ai. Thì bây giờ chúng ta sẽ để ý cái anh chàng ý nghĩ của mình. Có một cái phi công lúc mà đang trên cái chuyến bay ngồi nói chuyện với cái người bạn bên cạnh, máy bay đang bay ngang một cái hồ rất là đẹp, nó cũng chưa bay cao quá cho nên còn thấy rõ lắm, thì cái anh phi công này mới chỉ cho bạn mình: anh nhìn kìa, ở nơi cái hồ đó anh thấy đẹp không? Đó là nơi tôi đã sinh ra, tôi đã lớn lên, đó là quê hương làng của tôi. Ngày xưa hồi còn nhỏ, hôm nào cũng đi tới đây câu cá, câu cá rồi vui chơi ở đó. Và hồi đó anh biết sao không, tôi cứ nhìn lên trời khi mà máy bay đi qua và ước ao một ngày nào mình sẽ là phi công bay lượn trên bầu trời, mơ là phi công. Và tới ngày hôm nay thì giấc mơ đã thành. Nhưng mà khổ thay ấy, là bây giờ thì tôi cứ mong và mơ ước khi nào cũng nhìn đi ngang cái hồ là nhìn xuống, và mong tới ngày nghỉ hưu để mà trở về lại những ngày êm đềm ở đó, ngồi thảnh thơi câu cá ở đó, không phải suy nghĩ tính toán bận rộn gì cả. Ôi chao, cái hồ nó mới đẹp và yên tĩnh làm sao. Thì chúng ta có giống cái anh chàng phi công này không? Còn trẻ thì nóng tới tương lai, rồi khi mà lớn lên dù có thành tựu thì mới thấy những cái gánh nặng của đời sống, phải không? Những cái phiền toái của đời sống, rồi lại lúc đó lại nhớ về cái êm đềm của tuổi trẻ, rồi lại mong cái yên ổn của tuổi già. Vậy thì khi nào chúng ta mới sống được cái hiện tại của mình? Thành ra cái tâm suy nghĩ của mình nó cứ kéo mình lui, kéo mình tới. Và mình có biết không, hay là mình cứ tỉnh bơ đi theo nó? Mình không biết. Mình không biết anh chàng này là giặc phá nhà, nó kéo mình đi tới đâu nó mới dừng, thưa quý huynh đệ? Nó có biết dừng không? Và mình khi nào mới ngừng theo nó? Cũng không biết luôn. Và nó kéo mình đi từ đời này qua đời khác, tạo nghiệp trôi lăn. Và mình hay nói là sống như lục bình trôi. Cái đời sống nó không nên chút nào, nhưng mà sự thực mình có lục bình trôi theo nghiệp không? Phải không? Cái ý nghĩ này nó biểu mình làm gì cái mình làm đó. Mình không có tự chủ, cho nên Phật gọi là trôi lăn. Thì như vậy, khi quán sát trở lại như vậy, chúng ta sẽ thấy mình đã làm tôi tớ cho vọng tưởng như thế nào. Có một anh sinh viên học năm 1 Đại học Mỹ, còn rất trẻ. Gái con, đây là chuyện người ta, nhưng mà huynh đệ sẽ coi có giống chuyện mình không hen. Một hôm á, ngày thường anh phải đi tới thư viện để học, thì nhà xa phải đón một cái chuyến xe buýt hay là xe điện ngầm gì đó để đi tới thư viện. À, cái hôm đó ảnh lên thì xe đó thì nó đông, nhưng mà ảnh thấy ở nơi cái băng ghế mà gần đó có một cái phụ nữ đâu chừng trên dưới 30 tuổi mà hai bên thì vẫn còn trống, xe thì đông chen chúc mà cái chỗ đó vẫn trống hai ba chỗ. Thì anh mới để ý thì anh thấy cái bà này bà ngồi mà bà cứ nói với cái người bên cạnh vậy nè. Anh biết sao không, anh là cái người tệ nhất, tôi hết lòng tin tưởng anh mà anh phản bội tôi, anh lợi dụng tôi đủ mọi thứ rồi, mà nói rất là lớn, đầy tất cả cái sự giận dữ. Và cái chuyến xe nó cả tiếng đồng hồ như vậy, bà này bà cứ nhìn bên cạnh và bà nói với cái con người tưởng tượng ở đây, nói với tất cả cái sự giận dữ và nó to tiếng, thì còn ai dám tới đây ngồi không thưa đại chúng? Thì cái ảnh sinh viên này anh tò mò, ảnh cũng nhìn bà và ảnh thấy rõ là cái bà này chắc khùng rồi, nói khùng là nhẹ chứ chắc cũng điên rồi. Cái tới trạm, cái ảnh xuống, thì ai dè cái bà này bà cũng xuống cùng một trạm đó. Và bà xuống trước ảnh, ảnh đi sau bà. Thì bà vừa đi mà cũng vừa chửi rủa cái người bên cạnh. Mà hai người cứ đi dài như vậy, cho tới thư viện. Thì cái thư viện nó vừa là thư viện mà nó vừa là cái văn phòng hành chính của cái đại học lớn ở tại đó. Thì cái bà này bà rẽ vô trường đại học, cái anh này ảnh ngạc nhiên, tại vì vào trường đại học và vào cái phòng điều hành ở trong đó thì bà này là ai? Bà là sinh viên hay là giáo sư hay giảng sư hay là công nhân nhân viên chức ở đó, mà có thể nào một người trí thức như vậy mà lại khùng cỡ đó không? Thì đây là một thanh niên trẻ, sinh viên. Anh này rất là tin cái tri thức, tin cái kiến thức, sự học hỏi. Nó là một cái kho tàng của thế giới. Cho nên ảnh ngạc nhiên. Và tới một đoạn thì họ đi thang máy. Thành ra bà này bà đi vào trong một cái thang máy mất dấu. Và anh này ảnh trước khi đi vô thư viện theo công việc của mình đó, thì anh vô trong cái phòng giống như là như phòng vệ sinh vậy đó, vô rửa mặt rửa tay. Thì lúc đó